vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Tiết mục Thuế và Bạn được phát thanh vào mỗi tối Chủ nhật do Phan Quách phụ trách, với sự cộng tác của ông Trịnh Hữu Lộc, Giám đốc Văn phòng Kế toán và Thuế vụ Lộc Trịnh Associates tại Sunshine Victoria và cố vấn về quỹ hưu bổng từ quản lý. Kính thưa quý khán giả, hôm nay chúng tôi được gặp ông Trịnh Hữu Lộc, Giám đốc Văn phòng Kế toán và Thuế vụ Lộc Trịnh Associates tại Sunshine Victoria. Lời đầu tiên là kính chào anh Lộc ạ. Dạ.
Dạ, trước hết thì kính chào quý khán giả của đài SBS và xin kính chào Phan Bách.
Dạ vâng, hôm nay chúng ta có một số câu hỏi để giải đáp. Thưa anh, câu hỏi thứ nhất như thế này: tôi có một căn nhà đã trả hết và ở trong căn nhà này được hơn 6 năm. Giờ tôi có dư chút đỉnh tiền, tôi định mua một căn nhà nữa để cho thuê. Tôi phải mượn thêm ít tiền từ ngân hàng để mua căn nhà mới. Tôi xin hỏi là tôi nên cho thuê căn nhà tôi đang ở hay căn nhà mới mua để có lợi nhất về thuế, thưa anh? Dạ.
Dạ thưa anh, thì cái đó thì cũng nó thật sự là nó cũng phải tùy theo cái hoàn cảnh, cái trường hợp của chúng ta. Thì như anh trong cái thính giả này nói đó, là nếu mà mình đã trả hết căn nhà và bây giờ mình mua căn nhà mới, mà căn nhà mới đó thì mình phải có mượn tiền. Thì nếu mà mình cho mướn căn nhà cũ đó mà mình dọn qua căn nhà mới ở đó, thì đó là cái tiền mà mình thâu vô từ căn nhà cũ đó là mình phải khai thuế. Nhưng mà mình sẽ không được khai khấu trừ thuế cho những cái chi phí tiền lời nhà bán, tại vì mình đâu có mượn tiền để mà mua cái căn nhà đó. Tại vì mình mượn là mượn cho cái căn nhà mới, do đó là mình sẽ không được khai khấu trừ thuế, mặc dù là bây giờ mình có thể mình rút tiền từ cái nợ đó mà để mình trả ra, mình cũng vẫn không được, tại vì họ nhìn vào cái mục đích của chúng ta là mượn tiền để làm gì. Do đó đó là một cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là chúng ta cũng phải nên nhớ là khi mà mình mua căn nhà và mình cho thuê, thì tức là đó cũng như là một cái investment của mình, thì sau này mình sẽ có thể bị phải đóng thuế capital gain tax, tại vì căn nhà đó mình chưa có thật sự là mình chưa có ở trong đó. Do đó là mình nếu mà mình mua và mình cho mướn liền, thì đó là mình có thể sau này khi mà mình bán căn nhà đó thì là mình sẽ bị đóng thuế. Dĩ nhiên là nếu mà mình cho mướn cái căn nhà mới đó, thì đó là tại vì có thiếu nợ thì là mình sẽ khai được cái phần mà tiền mượn tiền nhà băng để mà mua, đó là từ mượn ngân hàng để mà mua đó. Do đó là nó tùy theo cái trường hợp, tùy theo cái hoàn cảnh của mình, là nên coi là cái lợi nhất là hiện tại, thì đó là trong cái short term, tức là thời gian ngắn đó, thì cái lợi của mình đó là mình có thể mình khai khấu trừ cho những cái tiền lời nếu mà mình mượn tiền của cái nhà mới. Nhưng mà về lâu về dài thì có thể là nếu mà mình bán sau này, mình có bán cái căn nhà đó mà là được lợi nhuận nhiều, thì có thể là mình phải bị đóng thuế. Thay vì nếu mà mình vào đó mình ở trước, thí dụ như mình ở một thời gian, nhưng mà sau này mình đổi lại, hoặc là mình vì lý do gì mà mình dọn ra và mình cho mướn căn, thì là tương lai có thể là trong vòng 6 năm mình sẽ không bị đóng thuế nếu mà mình phải bán cái căn nhà đó. Do đó là nó mỗi cái tùy theo cái trường hợp mình và tùy theo cái lợi hại, là mình phải suy nghĩ tới cái phần đó trước khi mà mình quyết định là cái nào lợi cho chúng ta. Dạ.
Dạ, như vậy thì thưa anh, thính giả này hỏi là cái tôi nên cho thuê căn nhà tôi đang ở hay là căn nhà mới có lợi nhất, thì như vậy là chỉ có cho thuê căn nhà mới, chứ còn căn nhà cũ thì đâu có lợi, phải không anh ạ? Dạ không?
Dạ thì đúng vậy, nhưng mà có cái đó như chúng tôi nói đó, là cho cái lợi ngắn hạn á, là mình sẽ được khai khấu trừ những cái tiền ngân hàng đồ này nọ. Nhưng mà sau này nếu mà mình phải bán căn nhà này đi trong vòng 6 năm á, mà mình không có ở trong đó đó, thì là mình sẽ bị đóng thuế capital gain tax. Do đó là nó có một cái phần lợi, nhưng mà mình cũng phải hiểu tới cái luật đó, là nếu mà mình ở trong nhà đó một thời gian nhưng mà sau này mình dọn đi, thì khi mình bán mình sẽ không đóng thuế. Còn cái trường hợp này, nếu mà tới cái thời gian ngắn đầu á, là có thể là mình sẽ không đóng thuế, được giảm cái phần thuế tiền lời, nhưng mà tương lai về dài có thể là mình phải đóng cái thuế capital gain. Do đó là mình phải nghĩ tới hai cái phương pháp đó để mà mình coi cái nào mà tốt nhất, phù hợp với cái trường hợp của mình, thì mới quyết định. Dạ.
Dạ vâng. Câu tiếp theo là nếu trường hợp chỉ có mình tôi đứng tên một căn nhà cho thuê, thì tiền cho thuê nhà có phải tính vào thuế thu nhập cho mình tôi thôi hay chia đều cho hai vợ chồng? Và tiền thu nhập từ việc cho thuê nhà này có được khấu trừ thuế nếu tôi còn phải mượn tiền ngân hàng không thưa anh? Dạ.
Dạ thưa anh, thì cái phần đó đó anh là cái quan trọng đó là nếu mà đứng tên cá nhân của người nào trong cái title, tức là cái land title của mình, tên người nào thì là người đó phải khai những cái chi thu nhập và những cái chi phí trong đó. Thì nếu mà đứng tên một mình thì là mình một người cá nhân đó phải khai hết tất cả 100%, chứ không thể nào mà chia cho vợ cho chồng đồ này nọ. Nói là vì lý do là người vợ người chồng mình có bỏ tiền vô để mà phụ giúp đồ này nọ, rất tiếc là họ dựa vào cái land title để mà họ tính thuế theo cái đó. Thì theo cái trường hợp đó và cái trường hợp thứ hai nữa, nếu mà thí dụ như là hai người đứng tên mà trong cái title qua cái dạng nó gọi là joint tenant, tức là hai người cùng đứng tên hết mà không có phần trăm, tức là không có chia đều là 50, 40, 30, 70 hoặc là 40, 60, thì tự động họ coi như là 50-50. Tức là khi mà mình khai thuế thì là cái thu nhập phải chia đều cho hai người, tức là hai người đứng tên trong đó thì hai người phải là chia đều ra, và chi phí cũng như là cái thu nhập là phải chia đều, chứ không thể nào mà mình chia người này nhiều hơn người kia ít hơn được, tại vì trong đó là cái title, là cái quyền hạn đó là như vậy đó. Dạ.
Dạ vâng. Rõ ràng là chỉ có người nào đứng tên trên cái nhà cho thuê thì mới phải đóng thuế, chứ còn không phải là người mà không có tên trên đó. Dĩ nhiên rằng nếu mà hai người cùng đứng chung tên đó thì lại nếu mà không có quy định thì chia đồng đều, phải không thưa anh? Dạ.
Dạ thì đó là còn một cái nữa là giả sử thí dụ như là mình đứng tên là đó là tên cái land title, là cái đó là cái sở thế họ coi, chứ không phải là thí dụ như nhà băng nhiều khi một người đứng tên hoặc là người này đứng tên nhiều người kia đứng tên ít, nhưng mà nhà băng á nhiều khi họ cầm cũng như là hai người cùng đứng tên trong đó, hoặc là cái người nào mà là thu nhập cao để mà họ có cái sự bảo đảm đó, thì nó không có nghĩa là mình là cái người chủ thực sự của căn nhà, mà phải dựa vào cái land title mới quyết định. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Một câu hỏi khác, tôi có đóng tiền bảo hiểm học bổng cho con tôi và nay tôi muốn rút tiền đó ra, vậy tôi có phải đóng thuế không anh? Thì câu hỏi này thì có lẽ rằng cái thính giả này muốn hỏi về đóng tiền bảo hiểm tiền học phí cho con, chứ không phải là học bổng. Thưa anh, phải không ạ? Dạ.
Dạ, thì thưa anh, cái này cũng giống như là cái nó gọi là education loan anh, tức là mình đầu tư cho con cái mình qua cái dạng là cái tiền mình cứ bỏ vô cũng như giống bỏ ống vậy đó, là mỗi từng mỗi tháng mình đóng vô bao nhiêu, và tới cuối năm thì khi mà con lớn á, thì đó là mình nó có lợi là như vậy đó anh. Thì thường á là nó dựa theo đó và cứ tiếp tục mà mình bỏ vào tới khi mà giả tỷ là 18 hoặc 20 tuổi, 21 tuổi vân vân, thì đó là lúc đó là lấy ra. Thì đó là nó có những cái trường hợp đặc biệt á, là khi mà cái những cái tiền này đó là cho lúc mà mình để một thời gian dài đó là qua 10 năm đó, thì đó là họ sẽ không có, mà khi mà rút ra đó là có thể là sẽ không bị đóng thuế trên cái tiền đó. Tại vì trong cái thời gian mà vừa đầu tư đó là công ty, cái những cái nơi mà hãng bảo hiểm thường là họ mới có những cái, hoặc là những cái công ty mà lo về bên education đó anh, họ có những cái chương trình này để mà nhằm giúp cho các cái phụ huynh đó có thể là đầu tư trong cái thời hạn ngắn hạn như vậy, để mà tương lai khi mà đến cái tuổi nào đó thì con em chúng ta có thể lấy cái tiền đó ra, hoặc là mình có thể mình rút ra cho con mình đâu để mà nó ăn học đồ này nọ đó anh. Thì dĩ nhiên á là mình khi mà mình làm như vậy á là mình phải bỏ vô một thời gian dài, thì đó là nó mới có lợi, chứ không thể nào mà mình đi giữa đường mà mình rút ra thì đó là có thể là mình sẽ không có lợi gì nhiều trong đó, và có thể là mình cũng bị đóng thuế. Còn cái thời gian dài đó là nó có một cái những cái luật lệ để mà có thể là không có đóng thuế trên cái số tiền đó ha. Dạ.
Dạ vâng. Một câu hỏi khác nữa là chúng tôi có căn nhà để ở và nay định cho tên của con chúng tôi vào để mượn tiền xây lên hai căn. Như vậy tôi có phải đóng thuế không thưa anh?
Dạ thưa anh, thì cái thứ nhất là nếu mà chúng ta, đó là căn nhà chúng ta ở, thì dĩ nhiên là khi mà sang tên đồ này nọ thì là sẽ không có bị cái thuế capital gain tax. Nếu mà căn nhà này là căn nhà mà gọi là principal residence của chúng ta, thì khi mà nói là cũng như là bỏ tên vô để mà mượn tiền đồ này nọ, tức là đối với nhà băng á, là có thể là có cái tên, nếu mà mình sắp divide thì tới lúc đó là bắt đầu mới tính tới cái chuyện là có ảnh hưởng về phần thuế hay không. Còn lúc mà giả sử có cái tên vào trong mượn nhà ban đầu thì nó cũng là chưa có gì, tức là mình chỉ đứng tên để mà nhờ mượn để mà xây lên thôi. Khi mà mình chia ra cái miếng đất đó, chia ra làm đôi, ví dụ tức là coi như là mình bán một phần của cái miếng đất đó, một cái căn nhà đó, mà khi mà mình bán thì đó là mình bán phân nửa, thì đó là cái phần đó là sẽ thuế capital gain tax. Nhưng mà tại vì đó là cái căn nhà mà nếu mà mình cắt ra miếng đất mà để mình bán đó, là mình có thể là mình sẽ bị thuế capital gain. Tại vì họ, nếu mà mình bán luôn căn nhà mà có miếng đất hoặc là sang tên như vậy đó, thì đó là họ cho miễn luôn hoàn toàn. Nhưng mà mình cắt ra để mình chia đôi ra để bán đất thì đó là có thể là mình sẽ bị cái thuế capital gain. Còn nếu mà giá trị mình chưa có sắp divide, mình chưa có share gì hết, mà chỉ để mà cũng có cái phụ để mà mượn tiền đồ, thì cái đó là nó chưa có ảnh hưởng, tại vì chưa có đụng tới cái phần mà chia cái miếng sang những cái miếng đất đồ. Tại vì nó cũng còn vẫn là chủ, là cái land title vẫn là tên của mình, thì là chưa có bị cái thuế, ngoại trừ là khi mà mình bán hoặc là mình sang tên chuyển nhượng sau này, thì đó là lúc mà mình phải coi đến cái vấn đề mà thuế má trong đó. Còn hoặc là nếu mà bây giờ mình bán hết cái nhà đó cho một cái hoặc là mình sang tên tất cả đó, là mình sẽ không bị đóng thuế. Tại vì cái họ cho phép chúng ta có một cái căn nhà để ở mà trong đó là bao gồm hai cái tre của cái đất đồ chung với nhau hết, thì bởi vì khi mà nó mình sang tên chung hết thì là mình sẽ không bị đóng thuế. Nhưng mà khi mà mình sắp divide ra đó mà mình sang tên đó là có thể là mình sẽ bị đóng thuế. Dạ, bởi vì cái đó là mình phải cẩn thận về cái phần đó.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Và một câu hỏi chót là thưa anh, xin cho biết nếu tôi làm việc ở nhà trong thời gian này thì cuối năm tôi có thể xin khai chi phí làm việc ở nhà không? Và tôi cần những giấy tờ gì để chứng minh thưa anh? Dạ.
Dạ thưa anh, thì như chúng ta biết là cái phần cái việc mà nếu mà mình phải làm việc ở nhà hoặc là làm việc ở nhà thì là mình có thể mình được khai khấu trừ thuế cho các cái chi phí mà làm việc ở nhà, tức là điện, ga, nước, đồ, những cái phụ trội mà mình phải trả thêm. Tức là mình nếu mà nhân viên thường là công nhân viên đồ thì thường là không có được thêm như là cái tiền rent, tiền mortgage interest hoặc là water hoặc là rate vân vân. Đó là những cái mà nó liên quan tới cái việc mà nếu mà mình làm là nó gọi là home business đó, tức là mình làm business tại nhà rồi thì mình mới được khai cái đó. Còn thường á là chỉ có những cái phụ trội là mình có thể được khai. Thì trong cái thời gian qua đó là mình có hai cái phương thức để làm, tức là cái actual cost là cái chi phí đó, bắt đầu mình chia ra theo diện tích, hoặc là họ cho mình là 52 xu một cái phần. Và trong cái mùa dịch vừa qua đó anh, là từ 1/3/20 á, thì họ cho thêm một cái phương thức mới, tức là 80 cent cho mỗi giờ mà mình làm tại nhà. Thì lúc đầu đó là họ dự định đó là sẽ kem ngừng vào tháng 1 và tháng 3, bây giờ á là họ cho mình tới 30/6 luôn. Tức là cái phương thức này á, là anh nếu mà anh làm ở nhà mà anh chứng minh được á, thì là mình có thể mình dùng cái phương thức đó, là cái phương thức đơn giản nhất, là cái shortcut là 80 cent. Thì tức là nếu mà mình khai theo cái phương thức này đó là mình không phải cần mà cũng như là giữ sổ sách đồ này nọ, tại vì nó bao gồm hết tất cả, bao gồm luôn cái tiền điện thoại, tiền internet, tiền furniture hoặc là ga shipping đồ. Tức là nếu mà mình chọn cái phương thức này thì mình không được claim những cái chi phí khác mà nó liên quan tới cái việc mà điện ra xài đồ, những cái dịch vụ đồ internet đồ này nọ thì là mình sẽ không khai được nữa, tại vì nó họ dùng vô thay vì 52 xu thì bây giờ họ cho mình là 80 xu một tiếng đồng hồ mình làm ở nhà. Do đó là cái đó là cái mà nó đơn giản cho cái phần đó mà thôi. Dạ. Còn nếu mà mình muốn dùng những cái phương thức khác, mình thấy nếu mà nó không lợi cho mình bằng những cái phương thức kia thì mình vẫn có quyền mình xài. Tức là họ cho mình chọn cái nào mà nó có lợi cho chúng ta thì là chúng ta có thể chúng ta làm. Và cái quan trọng thì là mình chỉ là giữ một cái sổ lộ trình hoặc một cái giấy tờ để mà chứng minh là ok trong cái thời gian đó mình làm ở nhà là một tuần là bao nhiêu hoặc là bao nhiêu tiếng đồ này nọ để mà chứng minh được. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn anh Lộc. Và đó cũng là hết các câu hỏi của quý thính giả gửi tới trong tuần qua. Một lần nữa xin cảm ơn anh Trần Hữu Lộc rất nhiều. Dạ.
Dạ thì một lần nữa cũng xin cảm ơn anh Phan Bách và xin hẹn quý thính giả cũng vào giờ này tuần sau. Thì và nếu mà có những thắc mắc hoặc những câu hỏi thì xin quý vị cứ liên lạc về đài SBS và chúng tôi sẽ cố gắng để trả lời cho quý vị. Dạ cảm ơn. Thank you. Cảm ơn anh Bách.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.